Thưa, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một phần còn lại của lịch sử truyền thừa về luật. Chúng ta đã đi vào cái phần 3 hôm lần trước. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần 4 của vấn đề. Mình ôn lại một tí. Phần 4 chúng ta đang nói về tăng sĩ Việt Nam đối với luật học quá khứ và hiện tại. Cái phần này nó là một vấn nạn cho chúng ta. Chúng ta sẽ có cái nhìn về vấn đề tinh thần giới luật có được tăng sĩ Việt Nam trong quá khứ tôn trọng hay không, và cái sinh hoạt của tăng già hiện tại chúng ta có củng cố cho cái nền luật tạng của Đức Thế Tôn nó vững chãi hay không. Mình chia ra làm 3 phần. Phần đầu chúng ta thử nhìn về quá khứ. Phần 2, chúng ta khảo sát những cái văn hiến cận đại. Và cái phần thứ 3, chúng ta sẽ nhìn về cái hiện tình của Phật giáo Việt Nam. Của tăng sĩ và Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta sẽ có một phần 5 của vấn đề là mình tổng kết cái chương này. Đó là một cái nội dung mà chúng ta cố gắng đi ngang qua hôm nay. Hôm kỳ rồi mình có một cái ước hẹn là quý thầy cô đọc những cái nguồn tư liệu để khảo sát về những vấn đề này. Không biết có ai đọc, có ai có ý kiến gì không? Chắc để dành cho tôi đọc không hay sao? Cái điều thứ nhất, thực tế mà nói là cái thư tịch Việt Nam của mình nó rất là nghèo. Trong quá khứ mình bị người Trung Hoa họ trở về Kim Lăng, tức là trở về Nam Kinh họ đốt. Trong cái thời kỳ nhà Minh qua xâm lăng Đất Việt, cho nên những cái thư tịch mà mình có cái tên đó, mà không có văn bản cụ thể rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên nội bộ đất nước mình cái tình trạng phân hóa cũng rất là nặng nề. Chiến tranh liên miên Trịnh Nguyễn phân tranh tới vậy như cả 100 năm, 200 năm vậy đó, không nhớ chính xác. Đó là điều thứ hai. Rồi cận đại thì người Pháp đi vô, thư tịch của chúng ta cũng không còn gì. Rồi sau khi người Pháp bàn giao thì hai thể chế Việt Nam và Cộng sản hình thành trên đất nước, và một số thư tịch còn nằm lại trên đất Bắc. May mà cách mạng văn hóa không có hủy diệt, và cái điều kiện của khí hậu ẩm ướt nữa, cho nên tất cả những cái văn bản ngày xưa nó không còn lại bao nhiêu. Cho nên chúng ta khó mà khảo sát để có thể biết được là quá khứ ông cha ta đối với tứ phần luật có giữ gìn, có bảo trì và triển khai rộng hay không. Thế nhưng mà có vài điều mình nhận xét về cái công trình của quá khứ, để mình biết một điều là cái tinh thần khai triển luật tạng trong quá khứ dường như coi rất thường, không có đặt ra. Ví dụ như từ thời Tăng Hội, mình chia ra những cái thời thế này. Từ thời ngày Tăng Hội, tức là mình muốn nói đến thời kỳ trước nữa, như là từ ngày Tăng Hội, Tiền Đi Đa Lưu Chi vân vân kéo dài cho tới thời nhà Trần, cho tới thời Thảo Đường, đến Thảo Đường. Thiền sư Thảo Đường là một vị sư đệ tử của ngài, đệ tử ngài Quy Sơn Linh Hữu ở bên Trung Hoa thời Thiền Cực Thịnh. Thì cái thời này nó kéo dài rất là nhiều trăm năm, nhưng mà người ta khảo sát không thấy một cái văn bản nào chú giải về luật tạng cả. Đó là cái giai đoạn đầu của lịch sử. Ví dụ như các vị có thể lật vào Văn Học Phật Giáo Được Tuyển Tập của thầy Lê Mạnh Thác, thì có hai người có được những văn bản còn lưu lại, một là Mâu Tử Lý Hoặc Luận, thứ hai là Ngài Tăng Hội. Ngài có rất là nhiều tác phẩm. Lục Độ Tập Kinh là một, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh là hai, An Bang Thủ Ý là ba, Pháp Kính Kinh Tự là bốn. Thì chúng ta thấy giai đoạn đầu của Phật giáo Việt Nam chưa hề chú ý gì đến cái tinh thần luật tạng. Và Ngài Tăng Hội của chúng ta thì Ngài đã có mặt ở đất nước Việt vào thế kỷ thứ 3, tức là niên đại sinh ta không biết, nhưng mà Ngài mất là 280 Ngài tịch. Thế thì cuối thế kỷ thứ 3, Phật giáo nổi tiếng là ở Việt Nam mình đã dịch rất là nhiều bộ sách, đã có mặt trên đất nước Việt để truyền bá ngược về vùng Giang Nam, nơi đất nước của Tôn Quyền. Thế mà dù cho lịch sử ta cố vẽ vời là tình trạng tăng đoàn đã có mặt ở Việt Nam, thế nhưng mà cái điều minh chứng rất rõ ràng là chưa có một cái pháp chế tuyển tăng. Ví dụ như Trung Quốc vào thời này thì người ta đã có Yết Ma Yếu Chỉ, tức là có một cái quy chế tối thiểu cho chế độ tăng già về vấn đề thọ giới, truyền giới. Nhưng về Việt Nam thì vào thời này ta vẫn chưa thấy một tác phẩm nào có mặt cả. Đó là điều thứ nhất, cho ta một cái nhìn về vấn đề rất là thưa thớt, không quan tâm lắm đến vấn đề lịch sử. Cái bước thứ hai lịch sử là ta nói từ thời nhà Trần về sau cho tới cận đại. Trần Cảnh lập quốc, Trần Cảnh có cái niên đại là 1218, tức là Thái Tông đó. Thái Tông 1218, rồi ông mất 1277. Người đầu tiên xây dựng thời nhà Trần, và trong thời nhà Trần về sau dường như có được 3 lần qua Trung Quốc thỉnh kinh. Thời nhà Trần đã một lần qua Trung Quốc thỉnh kinh, rồi sau đó có một lần thỉnh kinh vào thời nhà Tống. Và thời này xây dựng một cái truyền thống thiền khá quy mô, làm cái dòng chảy chính cho Phật giáo Việt Nam, đó là truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thế nhưng mà trong văn bản của nhà Trần chúng ta cũng không tìm thấy được tác phẩm nào chú giải, biên khảo hay là soạn gì về cái quy chế luật cả. Khóa Hư Lục toàn là văn thơ và răng về ngũ giới thôi, Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi vân vân, viết để cho những vị quan liêu của triều đình tu tập. Tức là người ta chú trọng hai điều, một là thiền pháp, hai là nghi lễ tu tập, sám pháp vân vân được chú giải. Thế nhưng mà tinh thần luật tông vẫn chưa được tôn trọng. Và những thiền sư lỗi lạc sau Trần Thái Tông giống như một tác phẩm còn lại, ta gọi là tác phẩm lớn rất là quan trọng, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Tuệ Trung 1231 và 1291. Và sau đó như là người khai sơn của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử là Điều Ngữ Giác Hoàng. Mình cũng không thấy một cái văn bản nào chú thích về tỳ kheo giới bản cả, dường như cũng chưa có sa di giới nữa. Và cái dòng chảy này nó kéo dài cho tới cuối nhà Trần, qua tới thời Hồ Quý Ly, sau đó cho tới thời Lê, vân vân, thưa các vị, mới có rải rác một vài cái văn bản về luật tông được chú giải thôi. Đó là cái chiều dài, nó đi suốt nhiều trăm năm, 700-800 năm như vậy. Ví dụ như mình đọc ở trong tổng tập văn học thầy Lê Mạnh Thác thì tổng kết đó, thì tới thế kỷ thứ 18, từ thế kỷ thứ 13 như thế này mà tới thế kỷ thứ 18, tức là tới Như Huệ, thiền sư Như Huệ, mới có được một tác phẩm. Ông 1740 mấy đó, tới 1740 Thì các vị thấy là giữa thế kỷ 18 rồi, mới có một cái cuốn là Hoa Nghi Quốc Ngữ. Và sau đó thì Ngài Minh Giác Kỳ Phương. Minh Giác Kỳ Phương có cái niên đại là 1682 cho tới 1744 mới có được hai cuốn thôi. Một là Quy Ước Thiền Đường, hai là Triết Hạ An Cư Thị Chúng. Hai cuốn này nó không phải hoàn toàn là văn bản của Luật Tông nữa. Quy Ước Thiền Đường đó là những cái pháp chế để đi vào sinh hoạt tu tập trong thiền đường thì đúng hơn, chứ không phải là văn bản Luật Tông. Rồi tới đời Ngài Tính Quảng Điều Điều, tức là vào đầu thế kỷ 18 thì mới có được vài ba cuốn. Tính Quảng Điều Điều, các vị nghe cái tên này thì thấy nó rất là Trung Quốc. Minh Hành Tại Tội vân vân đều là Trung Quốc cả. Mà chúng ta chưa có tra khảo lịch sử của các vị này một cách kỹ lưỡng. Ông cụ này thì có cái niên đại 1720 tới 1780. Ông có được một cuốn thôi, đó là Sajini Học Pháp và Hoa Nghi Quốc Âm. Cái chữ này nó cho chúng ta một cái nhận biết là vào thời này các cụ nhà ta có thể sáng tác văn học bằng chữ Nôm rồi. Vào thời này là thời Lê. Và chúng ta biết là dường như tới thời này ni chúng mới có một cái số lượng đông đủ để cho các ông sáng tác một cái tác phẩm Sajini Học Pháp và Quy Nghi. Và sau đó thì một vài vị nữa như Ngài Pháp Chuyên Luật Triền, đây là người có nhiều cái văn bản luật học nhất so với các vị thầy trong quá khứ. Pháp Chuyên ông có một niên đại 1726 cho tới 1798 thì ông có tới mấy cuốn rồi. Một là Tỳ Ni Sa Di Hoa Nghi Cảnh Sách Âm Chú Yếu Lược. Tỳ Ni Sa Di Hoa Nghi Cảnh Sách Âm Chú, còn thêm chữ yếu lược nữa. Cái tên của cái cuốn này để cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Đây là một cái cuốn sách mà Ngài Châu Hoằng, trước Ngài Châu Hoằng là Ngài Hoằng Nhất của Trung Quốc, Ngài sang định để làm một cái văn bản gối đầu cho tăng giới ở Trung Hoa vào thế kỷ này, thế kỷ 18 này. Và các cụ nhà ta kế thừa cái truyền thống của Bảo Hoa Sơn Luật Tông của miền Nam Trung Hoa. Không biết các thầy cô nghe nói chữ miền Nam Trung Hoa có hình dung được ở đâu không? Không biết ở đâu. Thưa ở Nam Kinh đó, Nam Kinh Kiến Khang, tức là nơi đó là cái thủ đô của nhà thủ đô của nhà Minh, cuối thời nhà Minh. Và cái chữ này nó cho chúng ta một cái nhận biết là dịch âm chữ Hán, giải thích bằng tiếng Việt. Và chú thích có điều không phải là đại lược mà là yếu lược thôi, tức là giải thích ngắn gọn cho đủ dễ hiểu thôi. Đó là tác phẩm đầu của Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền. Rồi thêm một cuốn thứ hai, Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Phát Ẩn Âm Chú. Thứ ba là Sa Di Luật Nghi. Thứ tư là Quy Sơn Cảnh Sách Chú Thích Y Lược. Thứ năm là Hoằng Giới Đại Học. Đó là năm cuốn sách mà cái con người này có công sang định, thiên dịch, chú giải. Có điều chúng ta không biết những văn bản này nó còn tồn tại ở trong thư khố quốc gia Việt Nam hay không. Chỉ thấy trong cái phần tổng mục thầy Lê Minh Thác thì liệt kê thôi. Và cái người cuối cùng đó là Hòa Thượng Phước Điền năm 1790. Con người này rất đặc biệt, Phước Điền. Ông có một cuốn, nó liên hệ đến giới luật, đó là Thiền Đường Quy Ước thôi. Hòa Thượng Phước Điền là người trụ trì của chùa Long Động ở Trúc Lâm Yên Tử, là cùng thời với Hòa Thượng Chân Nguyên. Hai vị này là người làm Trung Hưng Phật giáo miền Bắc, cũng là người khắc bản in ấn lại tất cả những tác phẩm còn lưu lại rất ít oi của văn học Việt Nam, tức là văn khố Việt Nam. Qua bao lần binh lửa thất tán thì còn lại được Hòa Thượng Phước Điền và Ngài Chân Nguyên hai người tập trung sang định lại và in ấn. Các vị hình dung không phải in như bây giờ chúng ta bỏ tiền mướn nhờ in đâu, mà kiếm những cái mảnh gỗ rất là đẹp, mướn cả một cái công trình rất là lớn, thợ về bào gọt đâu đấy rồi mới viết chữ Hán, viết ngược. Tại vì viết rồi in vô tấm dán rồi mới bắt đầu đục, làm những cái mộc bản rồi mới đục xong rồi lấy mực bôi lên một lớp dày, lấy miếng giấy vuốt lên, gọi là in, chứ không phải in như bây giờ như chúng ta hiểu. Một bộ kinh đó có khi cắt chất trong một nhà thế này. Và cái công trình quan trọng của Ngài Phước Điền còn lại được bảo trì hôm nay, đó là cái cuốn sách lâu đời nhất từ thời nhà Trần còn lưu lại, đó là Thiền Quyển Tập Anh. Và mình lâu lâu mình vô trong thư viện của tu viện Long Quyển đó, mình thấy có một quyển Thiền Quyển Tập Anh người ta dịch ra tiếng Anh của một anh Việt Nam nào dịch ra dạy bên Đại học Virginia. Đó là tác phẩm trân quý ạ. Nó mỏng chừng này thôi, không đáng gì cả. Thế nhưng mà giá trị lớn là do vì có mặt vào từ thời nhà Trần, tập trung tất cả những vị thiền sư từ thời nhà Trần. Và qua bao lần binh lửa thất tán, điều kiện khí hậu ấm ướt của Việt Nam, thế mà người ta tập trung lại và tới ông cụ này, cụ khắc bản để in lại cái cuốn Thiền Quyển Tập Anh, công rất là lớn. Và trong những cái cuốn sách ông in ấn lại, có một cuốn nó liên hệ đến cái vấn đề khảo sát của chúng ta, đó là Thiền Đường Quy Ước. Và các vị nhìn cái bản liệt kê này thì chúng ta thấy thời Ngài Khương Tăng Hội kéo dài cho tới thời nhà Trần, tức là thế kỷ thứ 3 cho tới thế kỷ thứ 13, là 1000 năm đi qua, phải không? Không có một tác phẩm luật tông nào định hình để làm chuẩn tắc, làm quy tắc cho sinh hoạt tăng già của Việt Nam cả. Từ thời nhà Trần, tức là thế kỷ 13 kéo dài cho tới thế kỷ thứ 19, bao nhiêu năm? 700 năm đi qua. Thì được một số, nhưng mà ta nhìn chung thì có lẽ những cuốn này mình có thì mình có thể khảo sát được một vài cái sắc thái sáng tạo của ông cha chúng ta thôi. Ngoài ra thì toàn bộ là bê nguyên bản thư tịch của Trung Hoa về, rồi dịch, rồi giải thích để áp dụng cho tăng giới Việt Nam, chứ chưa hề có một cái văn bản nào mang cái đặc tính văn hóa Việt Nam trọn vẹn cả. Chỉ là dịch, chú giải và tốt yếu, đó là những việc các ông làm. Cái chiều dài từ quá khứ khi đạo Phật có mặt cho tới hôm nay chưa thấy một quyển nào chú giải về luật tạng cả. Đó là điều thứ nhất. Từ thời Ngài Tăng Hội kéo dài cho tới hôm nay, ta thử nhìn về quá khứ thì thấy điều này rất là rõ ràng. Đó là mình đi một vòng rất là nhẹ, ngang qua quá khứ cho tới cận đại. Rồi vấn đề chúng ta nói tiếp, đó là mình khảo sát những cái văn hiến cận đại. thưa quý thầy cô, là vấn đề lịch sử nó đang mời gọi quý vị đi vô đó. Rồi quý vị không có cái hứng thú để đọc, để nghiên cứu, để có một cái nhìn và tư duy về vấn đề này nó rất là uổng. Có một hôm mình đi dạy lên trên Văn Thù, có một thầy ở Việt Nam qua, mình nói chuyện nó cũng không phải ngoài đề đâu, nó liên hệ đến vấn đề lịch sử này một chút. Thầy đó cũng có cái nhiệt tình trong công tác giáo dục, cũng dạy học. Mình gợi ý, mình nói là cái cuốn Danh Tăng Việt Nam á, của thầy Đồng Bổn, thầy làm, nó rất là sơ lược, nó chẳng được bao nhiêu ông thầy trong đó cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những cái ghi chú trong cái văn bản đó nó không có toát được cái sắc thái gì sống động của đời sống những vị tăng trong quá khứ cả. Một vài nét, và họ quan trọng là chức vụ ông này làm cái gì vân vân, cái đó nó rất là khô. Trong khi mình nhìn cái sử liệu của Trung Hoa họ tập trung thì nó rất là hay, rất là sống động. Tức là họ ghi cái hành trạng của một vị thầy đó, một vài câu nói, một vài việc làm, nó minh chứng được cái đời sống đạo hạnh của những vị sư. Trong khi đó Việt Nam mình thì viết tiểu sử thì học bao nhiêu cái văn bằng, bao nhiêu cái học vị, có bao nhiêu cái chức vụ, có bao nhiêu cái chùa, có bao nhiêu đệ tử, hết. Nó rất là nghèo nàn, và nó biểu lộ cái tinh thần sử liệu của người Việt mình nó rất là vụng về. Trong khi đó thì ở miền Nam rất là nhiều bậc tôn túc lớn gây dựng một cái chùa, không phải là đạo đức ít mà có thể xây dựng được một cái già lam tự viện, một cái giảng dị như tôi biết, tôi kể cho quý vị nghe. Ví dụ như cái chùa Bửu Lâm ở Kiến Văn là cái nơi mà ngày xưa chiến tranh nó khủng khiếp nhất, dùng bom đạn người ta không thể cắt đầu lên nổi. Và giữa dùng đồng không mong quạnh đó, nước mỗi một năm mùa nước lũ nó lên, nó ngập ngang đầu mình thế này. Thế mà cái vùng đất đó người ta đắp một cái nền cao để nước không ngập, thì mình hình dung ra là cái công của nó bao nhiêu. 13 ngôi tháp sừng sững hiên ngang, trải dài 13 đời tổ đi ngang qua để xây dựng nên cái công trình đó. Từ cái miếng đất lục lội đầm lầy, họ đắp từng thúng đất, chứ không phải như mình là dùng xe ủi lên đâu. Họ cứ đội đất ruộng đó đắp lên thôi, và hình thành một cái chùa bảy nóc văng văng như thế này, đến đổi có những cái trống lớn nha. Và vào cái thời chiến tranh khốc liệt nhất ấy, sư đoàn hổ báo của Mỹ đi vô trong cái vùng đó, hành quân vô rồi thấy những cái trống lớn này, cái anh mới lấy vô gông anh rọc mặt hết, anh đâu biết là để cái gì trong đó. Đó là một. Cái thứ hai là những cái tượng Di Đà hộ pháp anh lên xô ngã xuống hết, đổ hết, tại vì anh sợ ở trong đó chứa gì cộng trong đó. Nhưng mà ngôi chùa đó đặc biệt có những cái đặc sắc rất là quan trọng. Cái thứ nhất là vị tổ đầu tiên ông từ ở sông Hậu Giang Châu Đốc á, tu ở trong vùng núi, núi Cấm, núi Sập gì tôi không có nhớ, nhưng mà sau cái thời gian tu tập xong, ông kết một cái bè, ông leo lên bè ông ngồi, ông phát nguyện bè này mà trôi tấp chỗ nào là con các chùa chỗ đó. Và các vị hình dung là từ sông Hậu Giang tuốt ở trên thượng nguồn, nó chảy vòng quanh rồi đi ngang qua cái ngõ Dầm Nao. Đây chắc không ai biết Dầm Nao là gì. Cái này mình hình dung cái này để cho nó dễ. Hai cái nhánh sông Mekong á, ở trên này nó là Tông Lê Sáp, nó chảy vô biển Hồ, xuống gần biên giới Việt Nam nó chia ra làm hai nhánh. Đây là Hậu Giang, đây là Tiền Giang, gọi là sông trước sông sau. Và xuống đây thì nó mới chẻ làm chín ngõ nữa, cho nên người ta gọi là Cửu Long. Nhưng mà trước khi nó chẻ làm Cửu Long thì nó đã có hai nhánh là Hậu và Tiền, nó đều xuất phát từ thượng nguồn của sông Mekong. Chỗ này nó gọi là Dầm Nao, tức là cái vùng phía trên của sông Tiền Giang, thì chỗ này nó là làng Hòa Hảo, nơi sinh ra cái Phật giáo Hòa Hảo. Còn Dầm Nao này do vì nó là cái dòng sông ngắn nối liền giữa hai sông Tiền và sông Hậu, cho nên cái lượng nước từ trên đổ xuống này nó cuồn cuộn, nó xoáy thành những cái vùng ốc mà không có thuyền bè nào đi ngang qua đây mà không khủng khiếp cả. do vì lượng nước nó đẩy vậy nè, nó rút vào giữa vậy, cho nên nó lỡ khủng khiếp và sóng như biển khơi. Tại vì từ bên bờ này nhìn qua bờ bên này nó rất là mênh mông, bát ngát lắm, mà khủng khiếp lắm. Và ta thử hình dung là từ thượng nguồn châu đốc này chiếc bè nó trôi xuống đây, mà tại sao nó lại trôi ngang đây, rồi nó trôi xuống sông Tiền, rồi trôi vô trong rạch rất là xa. Nó vô cái vùng Kiến Văn, là cái vùng hang ổ của Cộng sản ngày xưa ấy. Nó tấp trong một cái rừng tràm, và các vị hình dung là vị sư đó mới kết tràm lại, làm chỗ ngồi, leo lên đó ngồi tọa thiền và nhắm mắt để đợi thôi. Và dân làng họ đi vô ruộng, họ nhổ bông súng, họ hái bông điên điển, họ giăng câu đặt lợp, họ thấy họ mới đem cơm họ nuôi. Và tới chừng nước cạn thì ông phát nguyện là tôi đã phát nguyện ở chỗ này, bè tôi đậu đây là tôi cất chùa đây mà, cho nên cất chùa đây. Thế là từ cái vùng đất như thế nó hình thành một cái chùa. Và đời tổ thứ ba, thứ tư gì đó, ông chẻ mây, ông chuốt thành những sợi rất nhỏ, ông bệnh thành một cái tượng hộ pháp cực kỳ đẹp. Đó là mình nói một cái chuyện là không hề có một cái ngôi già lam tự viện nào không được hình thành bằng cái công trình tu tập và đức hạnh của các vị tổ cả. Ví dụ như chúng ta biết nhiều nhất là chùa Từ Hiếu đã từng có tổ Nhất Định. Thưa các vị, miền Trung á, được có cái hay á, là những sử liệu được ghi lại, nhưng mà miền Nam thì đa phần đó là những cái vùng đất của cái dân ngũ quảng từ Nam Ngãi Bình Phú bên ngoài di chuyển vào phương Nam lập nghiệp, cho nên cái tinh thần văn hóa họ không có phát triển, họ không có ghi lại những sử liệu vậy. Do vậy cho nên thầy đồng bổn á, thầy chép chỗ này chút, chỗ kia chút, rất ư là sơ sài. Trong một cái cuốn danh tăng Việt Nam nó không có là bao nhiêu cả để cho chúng ta nhìn để mà khảo sát về sử liệu. Đó là kém về mặt sử liệu. Thứ hai, sử liệu Việt Nam nó có mặt, thế nhưng mà nó không nói được cái gì về phẩm chất đức hạnh và đời sống của những vị khai sơn lập nghiệp của các già lam tự viện cả. Không có ghi lại một vài câu nói để chứng minh cái phẩm hạnh hay là cái đạo đức của các vị tổ sư khai sáng các già lam. Cho nên mình gợi ý cho thầy đó, mình nói tôi có một lần tôi mơ ước làm công chuyện đó, mà tôi gặp một hòa thượng, ông biết rất rõ về cái cổ tự của Tân Long. Mình nói lang thang không biết quý vị nghe. Tại vì Tân Long là một cái chùa, ngày xưa họ đúc một cái quả chuông mà từ cái chùa đó thỉnh lên là ở dưới kia Pháp nó phải xách súng lên, nó hâm là không được đánh chuông nữa. Rất là xa. Và tiếng chuông nó đồng vọng xa vô cùng, đến nỗi hòa thượng phải cho dùi một lỗ thủng để cho tiếng chuông nó bớt âm thanh đi. Thứ hai nữa là hòa thượng khai sơn chùa đó có tới 7 ông đệ tử. Có một ông, quý vị thử hình dung cách đây cả trăm năm, thế mà thầy đó đi giảng kinh thuyết pháp cùng nơi khắp chốn trên sông nước của miền Nam hết, mà ông giảng kinh Hoa Nghiêm ạ. Chèo chiếc thuyền cho một ông đệ tử chèo thuyền đi tới chùa giảng xong bộ Hoa Nghiêm rồi đi về. Và cái ông đệ tử chèo thuyền đưa thầy mình đi đó, một hôm ông ấy chèo thuyền đưa thầy đến đó giảng kinh, rồi ông ở dưới thuyền ông ấy giặt giũ hết mền nệm đàng hoàng. Cái khách hỏi chứ đâu đã đi đâu mà thầy giặt, nó không, tôi giả từ các vị mai tôi đi. Và người ta không tin được. Thế nhưng mà ngày sau thì lúc vị hòa thượng lên giảng Hoa Nghiêm, ổng như này ổng xếp chân trước già tọa quá, tức là nhập niết bàn. Đó là một vị trong 7-8 vị đệ tử của hòa thượng Từ Vân. Hòa thượng Từ Vân là người cùng thời với hòa thượng Huệ Quang, người đã đi qua Tân Đề Ly, tức là New Delhi, dự đại hội Phật giáo kỳ đầu và tịch ở Tân Đề Ly đó. Thế thì cái lịch sử danh tăng của Việt Nam ấy, nếu mình tổng kết lại, thưa các vị, rất là dày và có nhiều bậc đạo hạnh, nhiều bậc chứng ngộ đàng hoàng, thế mà mình không có làm được. Cho nên về cái lĩnh vực thư tịch của Việt Nam, thưa các vị, rất là nghèo. Rồi đọc vào tổng kết văn học Phật giáo Việt Nam của thầy Lê Minh Thác, nó cũng chẳng là bao nhiêu cả, rất là sơ sài. Rồi cái thứ hai vụng về nữa là có khi chúng ta không hiểu một cách chính xác, chúng ta không có điều kiện để tra khảo tư liệu một cách hoàn thiện, rồi mình đem cái sự nhận thức của mình đặt vào sử liệu của các vị ngày xưa bằng cái tâm suy diễn của ta thì nhiều hơn cái tính chất thực của lịch sử. Đó là những điều nó vụng về, nó có mặt ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó là đôi điều mình đi ngang qua để các vị thấy là khảo sát cái văn hiến quá khứ hay là văn hiến cận đại là cả một kỳ công. Bây giờ mình đi vào cái phần này để sau tôi nói linh tinh. Thưa các vị là nếu quý thầy cô có dịp đi về Việt Nam, xuống miền Nam á, rồi thấy sông nước nó cũng hùng tráng lắm. Ví dụ như mình ở Mỹ, mình có dịp đi qua những cái tiểu bang ở miền Trung Mỹ, mình thấy núi đồi bát ngát, thấy sa mạc bạc ngàn. Các vị thấy nó rất là hùng tráng á. Và nếu các vị coi những cái phim ca bồi đó, các vị thấy là giữa đất trời mênh mông, giữa cái đồi cát bạc ngàn, những con người mà hiên ngang cởi ngựa chạy, nó rất là kiêu hùng. Rồi từ cái điều đó mình có dịp về miền Nam, mình đi trên sông nước giữa tối giữa khuya, hoặc là những cái trận mưa hay là trận gió giữa sông nước của sông Tiền, sông Hậu hay là ở vùng Giàm Nao này, các vị thấy nó cũng rất là kiêu hùng mới có thể lái thuyền được trên những con sông khủng khiếp như vậy. Và có những chiếc thuyền, có những chiếc ghe nó chở cát, nước phủ vô mũi ghe vậy. Và tôi đứng trên bờ tôi nhìn thôi, tôi nói là nếu mời tôi xuống đó tôi không xuống đâu, nó chìm chết, rất là đáng sợ. Nói chuyện linh tinh, giờ chúng ta nói vô cái chuyện của chúng ta là cái sự phục hưng của đạo Phật cận đại. Vấn đề B, chúng ta nói đến công trình in ấn và thư tịch. Phật giáo Việt Nam mình đã chịu ảnh hưởng rất là nặng của Phật giáo Trung Hoa, điều này không có thể chối cãi được. Và từ thế kỷ 14, cái sự suy thoái nó đã bắt đầu rồi, cho tới giữa thế kỷ thứ 17. Đây là một giai đoạn nó rất là chìm, bóng tối nó bao trùm. Sau thời nhà Trần là loạn lạc liên tục cho tới thời Lê Lợi khởi nghĩa, xây dựng được cái nền độc lập của đất nước. Và cái nền độc lập của thời Lê nó không có dài, 3-4 đời gì đó là cái hoạn họa chiến tranh của đất nước Việt Nam bắt đầu sinh khởi thôi. Và cái điều kỳ lạ của các vương triều Trung Hoa cũng như Việt Nam, nó đều đi chung một cái con đường, đó là các vị minh quân lập quốc, các ông giành được cái cuộc độc lập thắng lợi xong rồi, cái việc đầu tiên ông làm khi lên ngôi đó là ông giết tất cả những công thần đã từng đồng lao cộng khổ với ông. Ví dụ như Lê Lợi, nếu không có những tài tướng như Nguyễn Trãi để hỗ trợ thì không thể giành được độc lập cho đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà cái nền độc lập vừa có mặt thì những người bạn chiến đấu đã từng uống máu ăn thề ở Lũng Nhai á, được lấy họ Lê theo Lê Lợi đều bị giết hết. Và chỉ còn lại một mình Nguyễn Trãi từ quan về Công Sơn. Thế nhưng mà đời thứ hai, tức là con Lê Lợi lên ngôi, thì Nguyễn Trãi cũng bị giết. Do vậy cho nên cái nền độc lập nó không có tồn tại lâu. Rồi cận đại chúng ta biết thêm một điều nữa, ví dụ như Nguyễn Huệ là một tài tướng lỗi lạc, thống nhất được Nam Bắc, đánh được quân Mãn Thanh. Thế nhưng mà cái nền độc lập của Nguyễn Huệ có mặt không bao lâu, tới chừng Nguyễn Huệ chết rồi thì cái tình trạng phân hóa tan rã trong nội bộ, ví dụ như Bùi Thị Xuân vân vân, tất cả những cái người đô đốc, tức là những người bạn chiến đấu bên cạnh Nguyễn Huệ ngày xưa đó, họ bắt đầu họ phân rã ra. Cái tình trạng giành quyền lực vân vân nó có mặt trong triều đình và làm cho triều đình băng hoại, đến nỗi là nhà Nguyễn họ cất đầu lên được, họ mượn binh về và họ chỉ cần phất một cái là giang sơn từ trên đất Bắc xuống miền Nam chuyển qua tay của nhà Nguyễn liền. Đó là cái tình trạng chung của đất nước chúng ta. Do vậy thưa các vị là từ thế kỷ 14 này cho tới thế kỷ 17 này, giai đoạn này là bắt đầu của sự suy thoái, và tới giữa đây là sự suy thoái rất nặng nề, cho tới thời này nó lóe lên một chút sáng mà thôi. Và phải đợi cho tới cái công cuộc chấn hưng của Phật giáo Trung Hoa bắt đầu có mặt vào thế kỷ thứ 19, thì chúng ta mới bắt đầu có cái sự phục hưng lại. Và giai đoạn chấn hưng Phật giáo nó xảy ra không bao lâu. Thế thì khoảng đầu thế kỷ 20, cái công trình chấn hưng Phật giáo mới bắt đầu sáng tỏ trên đất nước Việt Nam thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Và từ cái nhìn này, chúng ta có cái nhìn thêm nữa là cái công trình in ấn văn hiến cận đại á, nó rất là khiêm tốn. Cái công trình đầu tiên đó là như chúng ta vừa nói, đó là Hòa Thượng Phước Điền và Ngài Chân Nguyên hai người tập trung sang định lại và in ấn. Giữa thế kỷ 18 á, tất cả những cái bộ như là Thánh Đăng Lục, Thiền Tâm Bản Hạnh, Thiền Quyển Tập Anh, Kế Đăng Lục, Thượng Sĩ Ngữ Lục, Khóa Hư Lục, Tam Tổ Thực Lục, vân vân. Nói chung là Ngài chủ trương ấn bản lại những văn hiến Phật giáo từ thời nhà Tần, trở về cho tới cận đại, từ thời nhà Trần thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 18. Cái chiều dài đó là mấy trăm năm. Ngài tập trung, Ngài khắc bản in ở chùa Long Động, Yên Tử Sơn. Đó là công trình in ấn để có những cái văn hiến mà chúng ta còn cho tới hôm nay. Và từ cái nền của những văn hiến này, cho nên vào cái thời đầu của Phật giáo chấn hưng á, thì hội Phật giáo Bắc Kỳ do một nhóm cư sĩ, trong đó gồm có Thiều Chủ rồi đó, tức là cái nhóm Phật giáo đó, họ mới bắt đầu họ in lại một cái bản cũng bằng chữ Nôm và chữ Hán. Có điều cái bản in lúc bấy giờ thì như có một phần nó là bản đồng, cho nên cái nét chữ nó không phải bản gỗ như ngày xưa. Và cái bản in vào thời chấn hưng nó được bảo trì cho tới hôm nay. Và một phần nó đi theo người Pháp về bên những cái thư viện của Pháp. Và có cơ hội nó được đi một vòng trở lại Việt Nam trước khi người Pháp rút chân và người Mỹ bước vô, thì những cái điều quan trọng ảnh phải mang đi đó là văn hóa phẩm, tức là những cái văn hiến của Phật giáo Việt Nam và toàn bộ những cái gì mang cái đặc tính văn học của Việt Nam đều được ảnh, một là ảnh chụp vi phim, hai là ảnh mang nguyên bản chính về thủ đô Pháp. Và cũng may mắn là nhờ điều này cho nên nó tồn tại, bằng không thì chắc một số của cái trường Viễn Đông Bắc Cổ cũng bị tiêu mất. Thứ nhất là bị tình trạng ăn cắp, thứ hai không khéo bảo trì. Do vậy cho nên cái nguồn thư tịch văn hiến mà lớn nhất, có giá trị nhất, nó nằm nửa phần đất nước trên miền Bắc chứ không phải ở miền Nam. Và sau 54 đất nước chia đôi, thưa các vị, là miền Nam những cái văn hiến cổ quý giá, những cái thư tịch mà đáng giá không có là bao nhiêu cả. Là cái cuốn hồi xưa được một vị linh mục dịch, được viết từ thời Trần, mang cái tên là Việt Điển U Linh Tập. Hôm nay dường như các vị không có đọc những cái văn bản đó, sao mình thấy mình nói các vị ngẩn ngơ hết rồi. Ví dụ như Thiền Quyển Tập Anh, Việt Điển U Linh Tập, đây là một văn bản được một ông nghè người Việt viết vào thời nhà Trần. Nó không dày lắm, nó mỏng vậy thôi. Trong đó kể lại những cái chuyện huyền bí đặc trưng rất là dân gian của Việt Nam. Nó mang cái đặc tính như là những câu chuyện cổ, nhưng mà nó căn cứ vào cái chuyện dân gian, nó có một chút thần thoại. Thế nhưng mà giá trị nó là do vì đây là một cổ thư lâu nhất của Việt Nam còn lưu lại, Việt Điển U Linh Tập. Và nó được mang qua Pháp, sau đó rồi không biết gì lý do gì đó, Thiên Chúa họ hay lắm, họ mới móc được cái văn bản này, họ mới dịch nó lại bằng tiếng Việt. Chứ còn các thầy không có ý thức gì về vấn đề văn hóa. Và trước năm 75 đó, vào năm 60 mấy đó, thưa các vị, là ngoài cái cuốn Việt Nam Sử Lược của thầy Mật Thể á, thì người ta không có bận tâm gì về cái văn hiến của Phật giáo Việt Nam cả. Cái cuốn thứ hai nó có giá trị cho văn hiến của Phật giáo sử đó là cái cuốn Thiền sư Việt Nam của ông cụ Trúc Lâm dịch. Và cái cuốn Thiền sư Việt Nam đó, cái văn bản để dịch đó là do cái hội Phật giáo Bắc Kỳ in vào cái thở Chấn Hưng Phật giáo đây. Và cái phó bản của nó được sư ông Làng Mai copy từ bên Pháp á, gửi vòng về miền Nam Việt Nam, chứ miền Nam Việt Nam không có. Không có cái văn bản của hội Phật giáo Bắc Kỳ đã in vào cái thời Phật giáo Chấn Hưng này. Ông cụ nhờ cái văn bản đó mà dịch cái bộ Thiền sư Việt Nam. Lúc đó là sư ông đang dạy ở Đại học Sorbonne á, rồi sư ông mới tập trung cái thư tịch quan trọng đó gửi vòng về miền Nam. Và ông cụ Trúc Lâm mới nhờ cái văn bản đó mà dịch cái cuốn Thiền sư Việt Nam làm nền tảng căn bản sử liệu cho thiền sinh học để biết là những thiền sư Việt Nam cái trình độ tu chứng, cái đạo lực không kém gì thiền sư Trung Hoa cả, để làm một chút tự hào cho người Việt. Thế thì ta có thể nhìn là cái sự phục hưng của đạo Phật cận đại và những cái văn hiến cận đại chúng ta còn biết đến hôm nay và giá trị làm nền tảng căn bản để cho con em và thế hệ chúng ta nghiên cứu, nó được in lại hai lần thôi. Lần thứ nhất vào thế kỷ thứ 18 và ngài Phước Điền và ngài Chân Nguyên hai người chủ trì in bằng mộc bản. Lần thứ hai vào cái thời Phật giáo Chấn Hưng, tức là vào cái thời 40 mấy gì đó, khoảng đó thôi. Đó là hai cái lần mà chúng ta in ấn lại để có một cái văn hiến làm nền tảng nghiên cứu cho cái công trình Phật giáo Việt Nam. Và nhìn lại thì toàn bộ những cái văn hiến cận đại này chúng ta cũng không tìm ra những cái văn bản quan trọng nói về tứ phần luật, không có. Chỉ là những cái văn bản tứ phần luật được mang về từ Trung Quốc in ấn đa phần là như vậy. Tôi chưa có dịp khảo sát kỹ những cái thư tịch cổ, thế nhưng mà theo tôi thì nếu có chăng đó là những cái văn bản thỉnh từ Trung Quốc là một, hoặc là nếu có khắc bản in thì cũng rất ít tứ phần giới bản thôi, chứ chưa hề đụng tới tứ phần đại luật, tức là quản luật chúng ta chưa in, chỉ in những cái phần tốt yếu của tứ phần giới bản thôi. Mình chưa đụng vô quản luật nổi. Những văn bản đó mình qua bên Trung Quốc mình mua về thôi. Và cái công trình mộc bản in ấn có giá trị nhất, nó phát sinh ở một nơi rất hẻo lánh ở miền Nam, đó là chùa Tân Long, có một bản in bằng gỗ thôi. Ông in cái bản, bên ngoài những bản Kim Cang, Pháp Bảo Đàn, có một bản là Quy Sơn Cảnh Sách, Cú Thích Ký Tự. Cái bản này cuối thời nhà Minh, do ngài Châu Hoằng, ngài Chú Giải, ngài Khai Quýnh, ngài Thích Nghĩa và ngài ghi lại, cho nên gọi là Cú Thích Ký Tự. Và có dịp các vị về Việt Nam đến Tân Long, các vị thấy cả một cái nhà người ta chứa cái văn bản của Quy Sơn Cảnh Sách này. Đó là duy nhất theo mình biết á. Tân Long nằm ở Đồng Tháp. Và nhìn chung lại thì thưa các vị, cái công trình in ấn của văn hiến này, điều thứ nhất, sở dĩ nó hiếm hoi là do vì đất nước chúng ta không có đủ tiền để làm cái công việc in ấn này. Phải làm một cái bản gỗ tốn rất là nhiều công phu, phải mướn những người viết chữ thật đẹp, viết ngược để dán lên rồi đục rồi ra nó ra cái chữ xuôi, chứ còn chữ của chúng ta như vậy in vô mà in ra thì nó thành chữ ngược mất. Cho nên phải viết lật ngược lại, dán nhìn viết mình dở trang sau rồi. Điều thứ hai là thợ đục bản gỗ không phải dễ tìm. Những thợ mộc đó đục kiên trì như thế mất năm này qua năm kia, chứ không phải là một hai ngày mà xong một cái bản kinh. Mà ta hình dung là Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký Tự này, chữ nó như con kiến vậy đó. Ở in hồi xưa in trên giấy bồi nó rất là mềm, đó là hai điểm nhỏ trong vấn đề khảo sát những văn hiến cận đại. Vấn đề thứ ba là chúng ta nhìn chung về hiện tình. Vấn đề này nó khá là tế nhị này, của tăng sĩ. Mình sẽ nhìn cái vấn đề này một cách rất là nhẹ nhàng từ Việt Nam cho tới hải ngoại. Cái điều đầu đó là mình nói đến tăng sĩ Việt Nam cận đại và hiện đại. Cái phần B, chúng ta nói đến những cái hệ quả của nó. Hai vấn đề. Mình thừa hưởng di sản của quá khứ, ông cha mình dường như không có đặt nặng về vấn đề hoằng hóa về lục tạng. Trong văn hiến Việt Nam mình tìm những cái văn bản củng cố về cái dòng chảy lục tông rất hiếm. Đó là điều thứ nhất. Nó cho chúng ta một cái nhìn như vậy. Cái vấn đề thứ hai là cái hoàn cảnh đất nước nó cũng một phần tác động. Thứ nhất mình nói về tâm thức đi, tâm thức chung của người Việt đi. Thứ hai là hoàn cảnh xã hội. Dường như tâm thức chung của cái dân Đông Phương á, cái vùng văn hóa Trung Hoa Việt Nam Hàn Quốc, nó có những sắc thái chung. Cái điều làm nên đầu tiên cái sắc thái của tâm thức người Việt đó là do vì thừa hưởng Phật giáo Đại Thừa, cho nên họ không quan trọng lắm về cái tinh thần của tỳ kheo giới bản, không có nghiêm túc. Phật giáo Đại Thừa chủ trương là đi vào đời, hội nhập vào xã hội, làm công tác hoằng hóa lợi sinh. Đó là ý thứ nhất, làm nên cái phẩm chất tâm thức của Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam và Nhật Bản. Cái điều thứ hai làm nên phẩm chất của tâm thức nữa là do gì họ thừa hưởng cái tinh thần của thiền. Thiền tông đặc biệt chú trọng là chỉ cần an trú tâm trong vô niệm thì anh không có cần phải giữ giới làm gì cả. Có được niệm thì không cần phải giữ những giới linh tinh. Tức là thành đạt được cái con đường giải ngộ, tức là đẩy tâm đến một cái chiều cao của sự giải ngộ, thấy được tánh, thì từ đó cái con đường thành Phật anh nó cắt cái giai đoạn, không cần phải đi ngang qua cái ngưỡng cửa của giới luật. Mình lặp lại, yếu tố đầu đó là do vì chúng ta thừa hưởng cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa, hành Bồ Tát đạo đi vào đời. Yếu tố thứ hai nó tạo nên tâm thức của tu sĩ Việt Nam đó là do vì cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam là dòng chảy sinh ra từ Thiền Tông. Và Thiền Tông chính thống á, thì người ta ngộ đạo hay là kiến tánh khởi tu thì tự nhiên đời sống người ta nó rất là thuần thiện, nó không có bị ô uế và tạp nhiễm. Còn Thiền Tông của mình là do Thiền Tông lai, và mình không có thể ngộ được cái đầu nguồn của tâm, cho nên tâm mình còn đầy ô uế và tạp nhiễm, mà vinh vào cái cớ là ngộ đạo khởi tu hay là kiến tánh khởi tu, giới tự tâm thôi, không cần giới pháp bên ngoài. Do hai cái điều đó nó cấu thành cái bản chất của tâm thức tăng sĩ Việt Nam, cho nên đối với vấn đề giới luật, đối với tứ phần giới luật mình rất là lỏng lẻo. Đó là ý thứ nhất. Và cái điều này các vị có thể nhìn trong văn học, trải dài những cái lời chê trách hay là những cái phúng thích của người ta, cơ hiềm phúng thích chê trách trong tất cả những cái văn bản văn học có mặt ở Việt Nam, người ta đều cười chê tu sĩ Việt Nam phẩm chất không có. dĩ nhiên là điều này mình phải cẩn trọng, tại mình nói thế thì thiên hạ đập mình chết. Nhưng mà các vị đọc trong văn bản Việt Nam thì thấy điều này rất rõ. Bà Hồ Xuân Hương á, bà nói ít nhiều đến thực trạng Việt Nam, bà có những cái câu thơ trào phúng rất là đau. Rồi trong Phật giáo Trung Hoa cũng thế, người ta cũng mạ lị chửi bới cái giới tu sĩ rất là nặng nề, do vì cái bản chất tạp nhiễm ô hợp thối đọa của hàng ngũ tăng già. Và từ cái điều đó nó đi sang qua Nhật Bản thì nó hình thành thêm một dòng chảy, nghĩa là chư tăng bây giờ, thưa các vị, giới luật được bỏ qua một bên, pháp y của Đức Phật bây giờ họ canh tân lại thành một cái mảnh vải nhỏ gì bán lên cổ thôi, chứ không phải là một pháp y. Và đất nước của người ta có quyền làm như thế, do vì ở ngoài vùng đảo xa xôi, họ có quyền làm nên một cái thể chế tăng già, đó là có quyền có gia đình, có quyền có vợ con đàng hoàng, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà Hoa Lục là một, Việt Nam là hai. Hai đất nước này nó liền sông liền núi với nhau, cho nên cái ảnh hưởng thối đọa ở Trung Hoa như thế nào thì Việt Nam nó cũng có mặt y như thế ấy. Đó là từ ảnh hưởng tâm thức chung, do cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa là một, do cái tinh thần của Thiền Tông Lai là hai, tạo thành cái phẩm chất của tu sĩ Việt Nam. Cho nên cái tinh thần giới luật chúng ta rất là nhẹ là như vậy. Cái điều thứ nữa, hoàn cảnh xã hội. Thưa các vị, là hoàn cảnh xã hội trong quá khứ và thời Pháp thuộc, hay là trong cái thời xã hội chủ nghĩa này, nó cũng giống nhau. Đó là thời Pháp thuộc á, ảnh dung túng cho cái sinh hoạt già lam, lỏng lẻo và thối đọa. Cái chùa nào mà nghiêm túc, có một cái tổ chức tăng giới nó quy mô, thế thì cái chùa đó đáng ngại. Nhưng mà cái chùa nào nó eo xèo, sống như một gia đình thì có gì đâu để mà lo. Nó không phải là những người có đủ uy tín để lãnh đạo tôn giáo, không có ảnh hưởng đến quần chúng, cho nên chính quyền sẽ rất là an tâm đối với những cái sinh hoạt già lam như vậy. Rồi cái hoàn cảnh xã hội cận đại, thưa các vị, cũng trên cái con đường như vậy. Người ta cũng muốn sử dụng những người tu dễ sai dễ bảo thôi. Và những người dễ sai dễ bảo là những người phải có một cái tì vết lý lịch, phải có cái gì đó người ta nắm được, người ta quay cho được, họ mới sử dụng. Do vậy, cái hiện tình tăng sĩ cận đại, thưa các vị, cái sự suy thoái của tinh thần giới luật nó trầm trọng, chứ nó không phải là như chúng ta suy nghĩ đâu. Mình nhìn ở ngoài nó đẹp như thế, nhưng mà bên trong nó thì mình không phải dạch lưng cho xem vít xem thẹo chi, nhưng mà rõ ràng là trong sinh hoạt nội bộ chúng ta chia sẻ rất là tận tình về điều này, để các vị thấy là chúng ta có trách nhiệm vô cùng đối với cái công trình làm đạo. Đó là điều thứ hai, nó tạo thành cái chất xuống rất thấp của tăng sĩ Việt Nam. Cái điều thứ ba nữa, nó cũng nằm ở trong hoàn cảnh xã hội, đó là sau Phật giáo 63, mình đụng đến vấn đề này nó rất là đau, chứ không phải là chuyện đùa nha. Dường như các vị không có ai tiếp xúc với cái mảng lịch sử này. Mình rất là tự hào về Phật giáo 63, tức là trước 63 trong tinh thần đệ nhất Cộng Hòa của ông Diệm. Ông kỳ thị Phật giáo do vì ông là người Kitô, và cả gia đình họ là người Kitô. Thứ hai là cái người anh cả Ngô Đình Diệm, tức là Ngô Đình Thục, là người có một cái tham vọng lớn là làm hồng y. Mà cái chức vụ hồng y đó được tấn phong khi nào đất nước Việt Nam là một đất nước con chiên gần như toàn tòng, tức là nhuộm hết màu đen cho đất nước Việt Nam, thì Ngô Đình Thục mới được làm hồng y. Do vậy cho nên bằng một cái áp lực của chính quyền đè rất nặng trên tâm thức của toàn bộ người miền Nam Việt Nam, người ta muốn người miền Nam cải đạo. Và cái điều này trong văn bản thì có khi không có ghi, trong dòng sử liệu thì người ta không có ghi lại, nhưng mà thực tế là cái lệnh từ Tổng thống Phủ bắt buộc cho những người lãnh đạo, từ các vị tướng tá cho tới những người làm công tác trong văn phòng, tức là dân quân cán chính gì, nếu mà anh muốn cái con đường thành công, thăng quan tiến chức thì anh phải cải đạo vô Thiên Chúa giáo. Và cái áp lực cả một cơ chế chính trị nó đè nặng trên tâm thức của người dân và nó đè nặng trên cái cơ thể của Đạo Phật. Cho nên bùng vỡ một cái biến cố 63, đó là Phật giáo đứng lên biểu tình và làm cho cái chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ để có được cái nền Đệ Nhị Cộng Hòa của Nguyễn Văn Thiệu. Mình chưa dội nói về Phật giáo, mình nói cái diễn biến chính trị thôi. Thế nhưng mà cái nền Đệ Nhị Cộng Hòa, thưa các vị, cũng không khác gì nền Đệ Nhất Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm cả. Nguyễn Văn Thiệu vẫn là một con chiên của Kitô giáo. Và dường như Mỹ là một, các quốc gia nhờ Mỹ hỗ trợ tiếp sức là hai. Mỗi một vị tổng thống đi lên đều phải triều kiến giáo hoàng, chứ không ai không triều kiến mà có thể giữ được cái nền chính trị của quốc gia đó cả. Đặc biệt là Mỹ yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa thì bắt buộc Việt Nam Cộng Hòa cũng phải đi theo con đường tuân lệnh của giáo hoàng Vatican thôi. Thế là nền Đệ Nhất Cộng Hòa đi ngang qua nền Đệ Nhị Cộng Hòa, kế tiếp vẫn là một thể chế chính trị theo Kitô giáo, và Kitô giáo được ưu đãi về mọi mặt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình muốn nói trong nội bộ Đạo Phật, vấn đề rất quan trọng đó là các thầy được nuôi dưỡng trong nhà lam để làm mỗi việc tu thôi, chứ không phải để làm cái công việc tổ chức giáo hội và hành chánh. Chưa có một thầy nào học trường quốc gia hành chánh để điều hành một cái cơ sở, một cái giáo hội cả. Đùng một cái, những người được nuôi dưỡng trong cái môi trường học kinh điển, thư tịch, được đẩy ra làm tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên, tổng vụ trưởng tổng vụ tài chánh, tổng vụ trưởng hay là vụ trưởng vân vân, hay là viện trưởng vân vân, thưa các vị, đều là cái chuyện ngoài khả năng của mình cả. Đúng là như vậy, ngoài khả năng. Tự nhiên mình là người sinh trưởng trong già lam, đẩy mình làm cái công việc nó hết hai phần thế tục một phần đạo. Cái công tác giáo hội là công tác hai phần đời một phần đạo, chứ không phải là công tác thuần đạo. Và mình nhìn cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam thống nhất trong quá khứ cho tới hôm nay, nó là một cái sinh hoạt của Phật giáo đa phần dính dáng với đời sống chính trị rất là nhiều, chứ không phải là thuần cái công tác tôn giáo. Sau 63, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hình thành. Cái tình trạng ngay ban đầu nó đã có một cái sự phân hóa tất nhiên ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chứ không có phải là gọi là thống nhất đâu. Tại sao? Cái dễ biết nhất là mọi người thờ Đức Thích Ca đều đứng lại với nhau để hình thành một cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế nhưng mà khi Giáo hội thống nhất vừa thành hình thì lập tức nó có sự phân hóa 5-7 trong đó cái đã. Tức là đầu tiên là có ông Đoàn Trung Còn là một nè, Thiền Tịnh Đạo Tràng của Ngài Minh Trực là hai nè, vân vân, tập trung nhau lại đứng dưới bóng cờ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa thành hình rồi thì Ngài Minh Trực Thiền Sư do gì không chịu được cái sự kỳ thị của cái nhóm tăng lữ Phật giáo Việt Nam, cho nên tách riêng ra. Nhóm cư sĩ của ông Bảy Vòng là cái nhóm mà Tịnh Độ cư sĩ á, tách riêng ra. Rồi cái nhóm cư sĩ có công rất là lớn trong cái công trình Phật giáo 63 là cái nhóm của ông Mai Thọ Truyền cũng tách riêng ra. Đó là mình nói tách riêng ra, những cái mảnh vỡ rời nó không quan trọng. Còn đại bộ Phật giáo gồm có tăng lữ của Bắc Trung Nam ngồi lại với nhau để hình thành giáo hội thống nhất, thưa các vị, trong đó nó đã vỡ ra làm hai trước rồi đã. Thế nào là vỡ ra làm hai? Cái công trình đấu tranh năm 63 đó là trong bàn tay của thầy Trí Quang và các thầy như thầy Thiện Minh vân vân ở miền Trung. Thế nhưng mà công trình đã vừa thành công thì cái người lãnh đạo lại không phải là thầy Trí Quang mà lại là thầy Tâm Châu, vốn là người trên đất Bắc. Thế là cái nội bộ Phật giáo Việt Nam thống nhất ngay ban đầu nó đã có sự phân hóa bất đồng thuận với nhau trong cái hội đồng Viện Hóa Đạo rồi. Và nó kéo dài âm ỉ cho tới 1965-66 gì đó, thì hiến chương giáo hội thống nhất, thầy Tâm Châu, thầy tách riêng ra làm cái Việt Nam Quốc tự, rồi một cái nhóm của Phật giáo Ấn Quang chia làm hai nhóm như thế. Và bản thân của giáo hội thống nhất còn lại một số các thầy lãnh tụ Phật giáo miền Trung như thầy Trí Quang, thầy Điện Minh vân vân, Thưa các vị, trong đó nó cũng không phải là thống nhất thật sự, do vì cái sự tranh chấp nội bộ giữa các ông với nhau, giữa thầy Trí Quang, thầy Thiện Minh và thầy Quyền Quang, ba vị. Cái sự phân hóa nó rất là nặng nề và nghiêm trọng trong nội bộ. Và cái kỳ họp cuối trước năm 75, dường như Đại hội Phật giáo lần thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà lần đó là lần cuối, và sau đó thì tháng 4 năm 75 lịch sử sang trang đó, thì trong tiền hội nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, lúc đó Hòa Thượng Thiện Quang ngài mất rồi, thì cái ghế của viện trưởng Viện Hoa Đạo đã được hai người thòm thèm, người thứ nhất là thầy Thiện Minh, người thứ hai là thầy Quyền Quang. Thưa các vị, là trong cái ngày đầu hội họp ấy, thì hai bên đấu với nhau, và đặc biệt là ông cụ Thiện Minh, ông có cái phong cách của một nhà chính trị hơn là một nhà tôn giáo, mang kính đen rất là rộng, mặt ba đì si, vô ngồi ngậm cái ống vố vậy, khói lên từng bựng lên tầng nhà, và ông đứng ông nghe thầy Quyền Quang thì tố khổ về đời sống của ông, đem hết mọi chuyện về đời sống riêng tư vân vân. Thầy Thiện Minh này ngồi thì hút thuốc, thầy không nói gì hết, và cuối cùng thầy móc trong túi ra một đống hồ sơ có hình ảnh đấu tố về tội phạm thầy Quyền Quang, thì bỏ ra cái cục, các ông hãy coi đây thì biết. Thưa các vị, cái tình trạng phân hóa tranh chấp nội bộ giành nhau chiếc ghế viện trưởng Viện Hoa Đạo rất ư là căng thẳng, và nó không khác gì với cái sự tranh chấp quyền hành của xã hội là mấy cả. Và mình kể một chút chuyện trong nội bộ để các vị nhìn ra là trong quá khứ ông cha ta không có đặc biệt quan trọng về vấn đề phạm hạnh. Nó kéo dài cái hệ quả cho tới cận đại, thưa các vị, là sau cái giai đoạn 63, khi Phật giáo được đưa ra ánh sáng, người ta bắt đầu suy tôn cái sự thành công Phật giáo 63, thì lúc đó là lúc tăng đoàn tan nát nhất, lúc đó là lúc đời sống của các thầy, cái tinh thần tu học, thưa các vị, là nó xuống rất là thấp. Các thầy đều chạy theo cái con đường lợi và danh, và cái con đường lợi danh nó dính vô thì mọi con đường khác nó đều có khả năng đi vô được cả. Đó là cái điều rất rõ ràng thôi. Đó là mình nói Phật giáo sau 63, và cuối cùng cái hệ quả của nó là thế nào. Có hai điều thôi. Điều thứ nhất là chúng ta gánh trên vai một cái quá khứ rất là nặng. Mình thử hình dung là cả một cái gia tài của Phật giáo Việt Nam có mặt cho tới hôm nay về nhiều lĩnh vực như văn hiến Phật giáo, những cái vấn đề tồn tại trong cái sinh hoạt của tăng già, rồi cái vấn đề củng cố để cho những cái đại già lam vẫn chưa hình thành. Sở dĩ cái tình trạng suy thoái nghiêm trọng đưa đến hôm nay là do vì chúng ta chưa có một cái trung tâm tu học lớn, chưa có một cái đại già lam tập trung chư tăng lại, và có một cái công trình giáo dục hoàn thiện về vấn đề quy nghi luật học. Mình nhìn rõ ràng vậy. Các cái Phật học viện của Việt Nam, thưa các vị, hiện tại không có xứng danh Phật học viện. Trong quá khứ thì còn có một vài điểm ta có thể tự hào về Phật học viện, do vì tăng chúng cộng trụ học nội trú thôi, cho nên được đào tạo nghiêm túc. Thế nhưng bây giờ thì Phật học viện cao cấp hay là cao đẳng vân vân, thưa các vị, là cái chuyện một cái trường và tăng ni sinh từ khắp nơi đi về học thôi, cho nên không quản lý được. Cái tình trạng giới luật lỏng lẻo, tình trạng nó rất là tất nhiên. Điều thứ hai, chúng ta có được một vài cái trung tâm tu học. Ví dụ như ở Việt Nam thì những cái trung tâm của Hòa Thượng Trúc Lâm được gọi là những cái trung tâm lớn. Thế nhưng mà mình nhìn cho kỹ vào nội bộ thì cái tinh thần đào tạo về quy nghi, về luật học vẫn chưa đặt ra nghiêm túc. Điều thứ hai, các cái trung tâm lớn đó, phần lớn đều đời sống của họ đều hạn chế, đều cục bộ. Hạn chế trong cái phạm vi tông môn của mình thôi. Mình chưa mở rộng được, thò bàn tay gom hết những người bên ngoài vào để đào tạo, để yểm trợ họ. Mình kỳ thị những vị tăng không phải cái luồng trải của mình. Ví dụ như thiền tông của ông cụ Trúc Lâm á, đa phần các thầy cô lớn đều rất ư là bảo thủ, cảm thấy là mình là người tu theo truyền thống chánh pháp, rồi mình nói nhỏ nhau nghe là mai mình cũng như thế, mình cũng cảm thấy là mình mới là người giỏi, mình mới là người tu theo chánh pháp, còn thiên hạ ngoài họ tu trật hết. Cái tình trạng này là cái tình trạng chung cả một truyền thống Phật giáo, chứ không phải riêng gì một dòng tu nào cả. Mình có một cái đặc biệt là mình đẩy những người không phải cùng hệ với mình, cùng xuất gia với thầy mình ra bên ngoài. Do vậy cho nên thưa các vị, cái gánh nặng trên vai của chúng ta đối với Phật giáo Việt Nam thưa không kham nổi đâu. Do vì cả một đất nước đang lâm vào cái tình trạng chi thoái phẩm chất đạo đức của người tu, mà chúng ta thì chưa thiết lập được những cái trung tâm lớn để đào tạo, để giúp đỡ. Và mình thử hình dung là cái tình trạng tăng ni trẻ bây giờ rất là xa đọa, và cái hệ quả của nó rất là tất nhiên, do gì? Quá khứ đã như vậy. Có một câu ở trong Luật Tạng định nghĩa là tăng ni riêng biệt nam nữ có phần. Thế nhưng mà các vị nhìn thử sinh hoạt của già lam tự viện bây giờ, chúng ta nhập nhằng hai phía lại với nhau, và chúng ta nhập nhằng luôn cư sĩ và người xuất gia lại với nhau. Và cái tình trạng này nó gây ra rất là nhiều cái sự phức tạp. Ví dụ như một nhóm các thầy cô đi làm đạo với nhau thì còn có thể tha thứ được nếu được đào tạo nghiêm túc về luật học. Thế nhưng mà thưa các vị, mình ra đường mà mình nói cười hay mình có những cái phạm hạnh nó không có trang nghiêm, thế thì con trai ở ngoài nó đã ghét, con gái ngoài nó cũng không ưa nữa. Họ không làm như mình, nhưng mà cái điều mình làm họ luôn luôn chăm chích, luôn soi mói. Nó rất là tự nhiên thôi à. Và cái bệnh chung đó là các thầy thì cứ thích gần gũi nữ Phật tử, đi đâu dẫn 5-7 người Phật tử nữ đi theo. Rồi các thầy lớn của chúng ta thưa các vị cũng thích độ nữ, trong khi đó các cô cũng thích xuất gia với các thầy, không thích xuất gia với các sư bà hay các ni sư. Và tình trạng này nó là tình trạng phổ thông cả một đất nước, chứ không riêng gì một thầy nào hay một già lam nào cả. Và cái điều này thưa các vị, nó làm cho cái nhìn của những người thức giả đối với đạo Phật, người ta không khởi niềm kính trọng. Nguyên do thứ nhất là tâm thức họ nó bị ô uế, cho nên họ không thể kính trọng. Thứ hai, do vì chúng ta cũng chưa có một cái quy chế đào tạo tăng tài nghiêm túc về vấn đề phẩm chất, giới hạnh vân vân, cho nên rất là mất uy tín. Đạo Phật không thể lãnh đạo được tinh thần của người Việt, không thể làm cho Phật giáo chắp cánh bay lên được. Tăng sĩ giá trị còn rất thấp là từ những yếu tố đó mà thành thôi. Cái bậc tài ba trong già lam kiếm đã khó, cái bậc đức hạnh trong già lam càng khó. Rồi cái người tu tập để chứng nghiệm đạo hiện thời, thưa các vị, kiếm đỏ mắt kiếm không ra. Là một vị tăng có tài rất dễ, là một vị tăng có đức hạnh không dễ đâu. Là một vị tăng vừa có tài có đức mà vừa có trình độ tu chứng nữa, thưa, có khi hãn hữu bình sinh không tìm ra được. Đó là cái hiện tình nó tồn tại, gây nên cái hệ quả thất kính cho những người trí thức. Và không phải là một tôn giáo dẫn đạo làm cái nền tảng văn hóa căn bản cho một đất nước là từ những yếu tố như vậy. Còn 5 phút nữa, quý vị có chịu nghe nữa không hay là dừng ở đây? Có một phần kết luận nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta có một cái kết phần thứ 5 đi. Nói lang thang hoài không kết kỳ quá, làm bộ kết cái đi. Ý thứ nhất đó là cái lịch sử nào nó cũng có một cái chiều dài để hội nhập, để phát triển. Đó là nói cái lịch sử của triều Thuận. Lịch sử nào nó cũng theo cái diễn tiến là nếu nó đã suy thoái thì nó cũng phải có một cái chiều dài để nó phục hưng, để nó củng cố lại. Cho nên yếu tố đầu tiên là chúng ta nhận ra được cái yếu tố thời gian rất là quan trọng để mình muốn làm một cái gì đó cho đạo Phật Việt Nam. Yếu tố thứ hai là cái quy luật đào thải. Cái gì mà không phát triển thì cái đó bị đào thải, bị chết, bị loại trừ. Đạo Phật thực sự mà nếu không đóng được cái vai trò của một tôn giáo có phẩm chất, hay là tăng sĩ Việt Nam nếu không đóng một cái vai trò có phẩm chất tu, để làm nền tảng để xây dựng được đạo Phật, thì đạo Phật bị đào thải chứ không phải là tăng sĩ bị đào thải không. Mình là những người con Đức Thế Tôn, mình không giữ gìn được gia nghiệp của Ngài, không có sống được đời sống thanh cao, đẹp đẽ, có phẩm chất tu hành, thì tự nhiên mình bị xã hội nhận chìm, bị bóp chết, mà kể cả các đạo Phật cũng bị bóp chết trên đất nước Việt Nam. Điều thứ ba, thịnh và suy hai cái này nó có mặt theo cái nhịp độ phẩm chất tu của tăng sĩ. Trên đất nước nào cũng vậy, thời đại nào cũng vậy. Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Nó theo với cái năng lực tu của các thầy mà đạo Phật thịnh hay suy thôi. Con người quyết định nên vận mạng của đạo Phật. Và cái nền tảng căn bản để làm đạo, để cho đạo Phật thịnh, đó là cái nền tảng của giới luật, của luật học. Và Trung Hoa, cái thời thịnh của Thiền Tông là thời đó, cũng là cái thời mà tứ phần giới bản được các vị luật tông đặc biệt tôn trọng. Dù anh có tu cái pháp môn chi, anh niệm Phật, anh tọa thiền, anh làm bất cứ cái chi, anh muốn xứng đáng danh nghĩa của một người tu, chính danh của một người tu, thì anh phải thọ 250 giới. Anh phải thọ 348 giới. Thế thì không thể vượt ngang cái hàng rào giới luật của Đức Thế Tôn mà có thể xứng với danh nghĩa của trưởng tử Như Lai được. Do vậy giới muôn thở vẫn là nền tảng. Đó là ba vấn điều chúng ta kết lại cái phần nói chuyện linh tinh. Cuối cùng xin cảm ơn các vị. Và có một lời nhắc nữa là có những vấn đề nó rất là tế nhị. Có những con người lịch sử bây giờ vẫn còn, không ai dám đụng đến cả. Người ta biết rất rõ mà ta không dám biết về những con người. Và cái phần quý sử của các thầy, thưa các vị, nó dài lắm chứ nó không có giản dị như chúng ta thấy bên ngoài đâu. Lịch sử nó là một phần hiển, phần thật mấy sao chúng ta không có đụng tới được. Và là một người tu, thưa các vị, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất là các vị luyện mình ở trong một cái đại già lam, sống giữa lòng đại chúng, thì các vị không có bị tổn thương gì trong cái công trình làm đạo trong tương lai cả. Sống giữa hàng trăm người, trong tương lai mình trưởng thành, mình vươn vai, mình làm đạo, thưa các vị, mình sẽ có một cái lý lịch rất là sáng, rất là sạch. Còn các vị mà đi nơi này, đi nơi nọ, đi nơi kia làm đạo, nhập thất, tách mình trong một già lam tự viện bé nhỏ nào để làm đạo, thưa các vị, có khi trong tương lai đến lúc mình cần làm được đạo thì lúc đó lại không có uy tín để làm. Do vì mình không có một cái tập thể tăng già lớn để bảo vệ. Cho nên cái điều khuyên với nhau cuối cùng đó là các vị luyện đời sống các vị vào một cái đại già lam giữa lòng đại chúng tuyệt vời nhất thôi. Bảo vệ được các vị, bảo vệ về phẩm hạnh, bảo vệ về uy tín, để cho các vị có được một cái sự trong sạch mà không ai có thể dè biểu thị phi gì để các vị làm đạo trong tương lai hết. Đó là điều cuối chúng ta chia sẻ với nhau. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô.